À, thì hôm trước lần này cũng nói về tổng quát về pháp yết ma, mà cái phần quan trọng đối tượng pháp yết ma đó là thành phần của tăng. Thì hôm trước lần này cũng nói là về tăng, là từ cái samgha mà tăng theo cái từ mà của Đức Phật, nó tăng thuộc về tăng già, thì phải thể hiện được tinh thần ở trong cái phần này. Có nói tăng già là cộng đồng đệ tử xuất gia của Phật, trong ý nghĩa mà Đức Phật thiết lập phải là mảnh đất tốt cho sự tăng trưởng của thiện pháp, là nền tảng cho tất cả mọi tiến bộ tâm linh, tức là những phát triển của nhận thức chân chánh về sự thật của đời sống. Chỉ vì có nhận thức bằng trí tuệ và vô lậu ấy mới có thể giải thoát được những đau khổ của con người. Chính vì thế mà tăng già được đặt vào trong hàng tam bảo, là nơi nương tựa an ổn cho thế gian. Do vậy, sự tồn tại của tăng già có nghĩa là sự tồn tại của Phật pháp, tất nhiên phải tồn tại trong ý nghĩa chân chính mà Đức Phật đã thiết lập. Đó là cương vị của tăng già, đóng vai rất quan trọng đối với vấn đề Phật pháp. Nên thành cái thời này, cái cương vị của một cái vị tăng đóng vai là tồn vong của Phật pháp thịnh hay suy. Nên thành nó là một vị tỳ kheo, là thành viên của tăng già, mà chúng ta dốt về luật, hoặc giả là chúng ta không có hiểu vấn đề tá pháp yết ma, đó là một cái lỗi lớn. Mình nhớ đây là định nghĩa với tăng già nó quan trọng. Mà chúng ta nhớ một tăng già là gồm có nhiều thành viên, có tỳ kheo, mà từ bốn vị tỳ kheo trở lên mới thành tăng. Mà hôm trước chúng ta cũng có nói sơ là phải tỳ kheo như pháp, tất nhiên là thọ giới cụ túc, phải đắc giới, giới thể vô tác thành tựu cho một vị tỳ kheo đó. Thành bốn vị thành một cái tập thể của tăng già, có một cái sức mạnh. Do nếu mà tỳ kheo giả, hôm trước chúng ta cũng có là tám loại tỳ kheo, thầy đã đề cập là tám loại tỳ kheo, mà năm loại tỳ kheo giả, cũng như là tương tự danh tự tự xưng rồi khất cầu khát triệt, năm loại đó là giả, mình không không bàn tới. Mà chỉ còn ba loại tỳ kheo thiệt, mà cái thời Phật nhập niết bàn rồi thì không có tỳ kheo mà thiện lai, chỉ có tỳ kheo phá kiết sử. Tất nhiên trong này muốn nói tới là hàng vô học, mà là vô học chứ không kể là hữu học. Nó thành tánh tỳ kheo đó là phá kiết sử, là kiến hoặc và tư hoặc ở trong ba cõi đều diệt hết, đó là thành tánh tỳ kheo, đó là một vị vô học a la hán. Thứ hai nữa là tỳ kheo thiệt là đắc pháp bạch tứ yết ma. Bạch tứ yết ma mà đúng pháp, Vô Tát chư thể thành tựu được một vị tỳ kheo đó mới là đúng cái nghĩa mà bốn vị tỳ kheo như pháp mà thành tựu được cái túc số tăng. Nên đó là cái điều đó là điều rất quan trọng. Cái phần nói thế nào là một tỳ kheo đắc giới cụ túc, đó là người mà bản thể tỳ kheo đã thành tựu, bản thể của tỳ kheo được thành tựu hoặc cho sự chứng đắc vị cứu cánh niết bàn, tức là thánh giả vô học a la hán, hoặc là do sự thọ giới hộ pháp, cái này là điều rất quan trọng, hoặc là sự thọ giới hộ pháp coi như là đúng pháp á. Thì cái điều này sắp tới chúng ta sẽ học rất kỹ về vấn đề mà truyền giới, mà làm sao cho một vị tỳ kheo và như pháp được thành tựu. Đó là cái điều mà là tối ư quan trọng. Lần này nhắc đi nhắc lại, đó là sự tồn vong của Phật pháp. Thì tăng thì chúng ta hôm trước chúng ta cũng nói sơ, hôm nay chúng ta nói lại là về cái phân loại tăng á, thì phân loại theo cái túc số. Mà túc số thì hôm trước cũng có nói tăng có bốn loại, có loại bốn vị, có loại năm vị, một loại là 10 vị, loại 20 vị, theo cái chức năng của mỗi pháp yết ma. Như bốn người làm được cái vị gì, năm người làm được gì, là 10 người hay 20 người được làm những cái pháp yết ma nào, đó là chúng ta sau này học có trong đó. Rồi thêm cái phân loại về cái theo cái phái tính. Phái tính thì ngoài tỳ kheo tăng ra rồi thì tỳ kheo ni cũng được dự vào trong cái hàng tăng. Hàng tăng này có hai loại, một là tỳ kheo tăng, thứ hai nữa là tỳ kheo ni, mà gọi là tỳ kheo ni tăng. Từ bốn vị tỳ kheo ni trở lên cũng thành tăng. Mà bên ni thì phải thêm một chữ là ni tăng. Nó là về cái tính phái á. Mà tỳ kheo ni thì chúng ta cũng hiểu ở trong luật đã đề cập rất nhiều, là sau 20 năm Phật thành đạo, mà tứ phần nó hơn 10 năm Phật thành đạo thì tỳ kheo ni đã xuất hiện. Nhưng mà đúng ra là 20 năm sau khi Phật thành đạo, với là lý do là A Nan xuất hiện, thì bên ni mới là bắt đầu có mặt ở trong tăng đoàn.
Chiêu đề tăng và thường trú tăng.
Vấn đề mà chiêu đề tăng thì là cái thời đó hàng tỳ kheo sống rất là an lạc và không dính mắc vật chất, nên trong 12 năm đầu Phật chưa che giới. Thì từ năm thứ 12 trở về sau, căn cứ vào luật tứ phần, thì 12 năm sau bắt đầu giới luật hoa ra đời. Đó là ảnh hưởng đời sống của tăng thường trú, thường trú tăng. Thì cái vấn đề các pháp phụ lậu phát sanh, nên bắt đầu là giới luật ra đời. Rồi không có sự hòa hợp ở trong tăng đoàn, những việc xảy ra mới có là các pháp yết ma xuất hiện. Những cái pháp mà yết ma xuất hiện sau này mình nên nhắc lại là bảy pháp bất thối. Trên đường là Đức Phật từ Ma Kiệt Đà cho đến Khâu Thi Na để nhập Niết Bàn, cuối cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật, thì nhân một hôm là một vị đại thần của Vô A Xà Thế mới đến tham vấn về ý kiến với Đức Thế Tôn, là trong nước Ma Kiệt Đà có ý định là chinh phục nước Bạc Kỳ. Hình sẵn dịp đó Đức Phật mới là giảng cho tỳ kheo bảy cái nguyên tắc mà bất thối để duy trì về sự hòa hiệp của tăng đoàn. Thì đại khái bảy nguyên tắc nó như vậy. Thứ nhất là các tỳ kheo cần phải thường xuyên tập hợp và tập hợp đông đảo để giảng luận chánh pháp, khiến cho có sự hòa thuận trên dưới của các tỳ kheo. Nó hòa hợp mà tập hợp đông đảo trong cái sự hòa hợp, thành cái điều mà thanh tịnh hòa hợp, cái điều đó là cái cốt lõi của đoàn thể tăng già. Mà cái đó đề cập đến vấn đề yết ma, nó đề cập thanh tịnh của hòa hợp, và chúng ta sẽ giải thích vấn đề mà thanh tịnh như thế nào và hòa hợp như thế nào đối với Phật pháp. Chúng ta sẽ nói sao về cái đó. Cái điều bất thấu thứ hai là các tỳ kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp và giải tán trong tinh thần hòa hợp, và chấp hành tăng sự trong tinh thần đoàn kết. Thì cái như hiện tại bây giờ giáo hội là cả nước chúng ta đều đưa ra là đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Đó là cái câu yếu chỉ của cái giáo hội đi sinh hoạt. Đoàn kết và hòa hợp. Mà lại trưởng dưỡng đạo tâm. Mà trưởng dưỡng đạo tâm bằng cách gì để trưởng dưỡng? Đó là bằng cách lại lấy giới luật để mà nuôi dưỡng đạo tâm, chứ không lấy vật chất nuôi dưỡng đạo tâm. Mà lấy chính đó là trang nghiêm cho Phật pháp. Cái đó rất cần thiết. Đó là cái sự đoàn kết, cái sự hòa hợp, đó là ở trong đoàn thể tăng già không thể thiếu. Cái này là hòa hợp đó. Thứ ba là chúng tỳ kheo không ban hành những luật lệ không thích hợp, những luật lệ không đáng được ban hành, và cũng không bãi bỏ những luật lệ đã ban hành từ trước, sống đúng với gì đã được quy định bởi cộng đồng tăng lữ. Là cái điều này, cái điều mà quan trọng trong đời sống hàng ngày. Chứ chúng ta không có là muốn thích điều nào thì cứ ban hành điều nấy, cách này cách khác đó. Qua điều thứ tư là các tỳ kheo luôn luôn phải kính trọng phục vụ các tỳ kheo trưởng lão, những vị có nhiều kinh nghiệm tu tập trong chánh pháp luật, sẵn sàng nghe những lời khuyên dạy của các bậc trưởng thượng như thế. Thành những cái bậc trưởng thượng là những cái bậc mà có đầy sự kinh nghiệm. Cũng như giáo hội chúng ta hiện tại là các bậc mà trưởng lão là đầy kinh nghiệm, trải qua nhiều nhiệm kỳ, là những vị trẻ mới bây giờ thì năng nổ, có tài năng, nhưng mà cái sự kinh nghiệm sâu dày không bằng như các bậc trưởng lão đã từng trải qua, kết hợp với sự tu tập. Có điều đó điều rất quan trọng. Thành hàng trẻ bây giờ chúng ta phải học hỏi, cung kính những vị mà tôn túc trưởng lão. Mà điều này Đức Phật đã nói cách đây gần 30 thế kỷ. Điều thứ năm, các tỳ kheo sống không bị lôi cuốn bởi những sự tham ái. Nó là tỳ kheo sống không bị lôi cuốn bởi những sự tham ái, là với tinh thần mà ly dục. Thứ sáu, trú xứ cộng đồng các tỳ kheo luôn luôn là những trú xứ nhàn tịnh. Trú xứ cộng đồng các tỳ kheo luôn là những xứ nhàn tịnh. Thành chúng ta thấy xưa nay những cái tổ đình là ở trên núi, trên cao, đó là nói ra cái đời sống nhàn tịnh của hàng tỳ kheo. Tại vì cái đời sống của tăng già là vô sự, nên trong 12 năm đầu hàng tỳ kheo không dính mắc danh lợi, nên là trải qua 12 năm không cần giới luật. Đức Phật đâu có ban hành những điều nào để mà sửa sai hay là cách thức này, không có. Ngay thì hoàn toàn hàng tỳ kheo sống với tinh thần là không dính mắc, gọi là vô sự, là sống cái đời sống hết sức là nhàn tịnh. Thành luôn luôn lúc nào cũng khuyến khích hàng tỳ kheo nơi vắng vẻ. Thành trong luật ưa đề cập, trong cái cương giới là cái tụ lạc và cái không nhàn, là tất nhiên A Lan Nhã. Thành mới có những cái giới liên quan, ví dụ như là bốn pháp mà hướng bỉ hối của hàng tỳ kheo, là luôn luôn lúc nào hàng tỳ kheo, những cái trú xứ, những tinh xá của tỳ kheo là ở nơi A Lan Nhã. Thành những hàng cư sĩ mà mang những cái vật thực đem đến mới gặp những cái nạn trấn lột hoặc giả là cướp bóc ở giữa đường nơi vắng vẻ như vậy. Thành Phật mới đưa ra cái điều thứ tư của hướng bị hối, là phải báo. Nếu mà có cái hiện tượng bất an, phải báo cho thí chủ biết, họ tránh những cái vấn đề đó. Thì thấy đời sống của Đức Phật thời xưa cũng hàng tỳ kheo là những nơi a lan nhã vắng vẻ để mà tỉnh tu nó dễ dàng hơn. Qua cái thứ bảy, các tỳ kheo sống an trú trên chánh niệm, tạo thành một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác, nếu chưa đến thì muốn đến, mà đã đến thì muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự an lạc. Thì trong điều này có trong 20 điều thanh quy mà của Ngài Bách Trượng cũng đề cập. Đề cập nó có một điều là một vị trụ trì hay là một cái nơi là già lam, mình sống làm sao hoặc là nuôi chúng. Họ nghe tính từ xa, họ chưa đến, họ muốn đến. Mà họ muốn đến rồi, họ không muốn rời, thì đó là cái kết quả. Ta nghe, ta không muốn đến, mà khi ta đến rồi, ta không dám ở nữa. Thì đó là cái thất bại của những vị trụ trì nha. Những cái trụ trì mà nuôi chúng hay là điều rất quan trọng vấn đề đó. Nên phải làm sao mà biết thương, thương chúng, lo cho tăng. Nghe tiếng tâm ta là chưa muốn đến, là ta muốn đến, mà đến rồi ta không muốn đi. Thì đó là cái điều mà một phần làm hương thạnh cho Phật Pháp, làm nơi an tâm cho hàng tăng già. Thì cũng thêm vô cái phần mà Đức Phật đưa ra trong một cái đoàn thể tăng già, thì ở chắc chắn thì có cái sự mà gia chạm với nhau, có sự mà không hòa hợp. Thì Đức Phật mới đưa ra 7 cái phương pháp mà để dập tắt, lại giải quyết cái sự mà không hòa hợp đó. Thì chúng ta thường thường mỗi nửa tháng đọc 7 pháp trước sự tranh cãi cuối 250 giới, 100 pháp trung học và tới 7 pháp trước sự tranh cãi. Thì nửa tháng nào chúng ta cũng đọc lại cái 7 cái nguyên tắc để dập tắt sự tranh cãi trong tăng nếu có. Với đời sống của một vị tỳ kheo luôn lúc nào cũng sự cũng có sự nhẹ nhàng an lạc. Thì Đức Phật đưa ra cái sự sống chung đó là về 6 pháp hòa kính trong đoàn thể tăng già. Đó là những cái điều mà để sống của cái hàng tăng. Đó là nói về khái quát xung quanh của cái pháp biết ma. Ta nói là nếu mà nền tảng sự tồn tại là thanh tịnh hòa hợp, chủ đích của các pháp biết ma là tạo sự thanh tịnh cho các tỳ kheo. Người nào phạm tội cần phải sám hối, và sám hối như thế nào là như pháp, không có sự cơ hìm với các tỳ kheo khác, mà mối liên hệ với các tỳ kheo trong sự hổ tương quan hệ về các bổn phận và quyền lợi cần được xử lý như thế nào để không có sự tranh chấp giữa các tỳ kheo. Đó là cái công dụng của các pháp yết ma. Đó là công dụng yết ma làm những cái việc đó. Nên nó tóm lại, nói chung lại, nó là gọn lại là pháp yết ma là sanh thiện và diệt ác. Chỉ 4 chữ sanh thiện và diệt, đó là cái công năng, cái kết quả của cái pháp yết ma. Thì hôm trước chúng ta cũng nói sơ yết ma là gì. Yết ma là phiên âm từ cái tiếng Phạn, đó là cạc ma hay cạc măng, mà dịch nó là nghiệp. Nó là nghiệp, mà nghiệp đây cái yết ma có từ cá nhân hoặc giả là tập thể. Nhưng mà phiên âm là cạc măng, nhưng mà dịch nghĩa là tác pháp biện sự ha, biện sự tác pháp, hay là nói cho đủ giải thích đó, vạn sự do tư thành đạo cố, là muôn việc do đây mà thành tựu được, được mỹ mãn. Đó là hai cái chữ yết ma. Thì thường thường nếu mà chúng ta học yết ma thì quý thầy quý cô cũng nhớ là phải một cái động tác nào cũng phải trải qua ba cái giai đoạn. Ba cái giai đoạn. Một là gia hành, thứ hai là căn bản, thứ ba là hậu khởi. Hay là nói nó cho đủ là gia hành của nghiệp đạo, căn bản nghiệp đạo và hậu khởi của nghiệp đạo. Một cái động tác nào phải đi qua ba cái giai đoạn đó. Thí dụ chúng ta là Bồ Tát, hay là truyền giới. Nó cái truyền giới hay mình nói Bồ Tát cho nó gọn thì cũng qua ba giai đoạn. Có cái tác tiền phương tiện, mà cái tác tiền phương tiện đó là cái gia hành. Họ tăng nhóm chưa tăng, đã nhóm hòa hợp không hòa hợp, người chưa thọ giới cụ túc ra chưa, lại vắng mặt có gỡ dục hay không, vân vân. Tăng nay hòa hợp để làm gì, hay là thuyết giới yết ma, Bồ Tát yết ma, thọ giới yết ma. Đó là trong phạm vi của gia hành, hay là nói là tác tiền phương tiện. Còn cái căn bản của nghiệp đạo là gì? Đó là cái mục đích. Ví dụ như nó Bồ Tát, khi nó Bồ Tát thì hỏi là tăng nai hòa hợp để làm gì? Thuyết giới yết ma. Rồi tới đó là cái phạm vi của gia hành, tác tiền phương tiện. Còn cái câu chót là bạch đại đức tăng nghe, nay tháng có trăng hay không trăng, chúng tăng phải thời mà đến tăng thuận nghe hòa hợp thuyết giới, bạch như thế tác bạch có thành không. Đó là căn bản nghiệp đạo. Thầy chúng nhớ căn bản nghiệp đạo là chính á. Ở đây yết ma là chính trong đó, căn bản nghiệp đạo. Rồi cái hậu khởi bắt đầu mới đọc bốn giới ba la di, rồi hết 13 tăng tàng, 17 tăng tàng cho đến trăm pháp chúng học, 7 pháp dưới sự tranh cãi, 7 bài kệ của 7 đức Phật. Rồi đó là mới hết. Đó là cái hậu khởi. Cái hậu khởi cũng như nói về cái gia hành căn bản và hậu khởi của thọ giới. Khi mà thọ giới nghe tin như vậy, chuẩn bị y bác, chuẩn bị thi cử, rồi nộp đơn, rồi đến thi, được danh sách mình được đăng đàn thọ giới. Khi mà đăng đàn, yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai, đó là một lần bạch, hai lần lấy biểu quyết, còn giả hành. Khi mà yết ma lần thứ ba, mà trong tứ phần gọi là bạch tứ yết ma, một lời thưa và ba lần lấy biểu quyết, bốn lần như vậy, thì bạch tứ yết ma, thì căn bản thọ giới đã thành tựu. Tất nhiên yết ma lần thứ ba rồi, hay là bạch tứ yết ma, là một lần thưa, ba lần lấy biểu quyết của tăng, thì giới thể vô tác đã phát sinh cho một vị giới tử đó. Thì người vị giới tử đó coi trở thành một tỳ kheo như pháp. Cái gia hành thì chưa. Căn bản nghiệp đạo là mục đích của việc đó đã thành tựu. Khi là vừa dứt bạch lần thứ tư, mà lấy biểu quyết lần thứ tư mà tăng nó là thành, thì vô tác giới thể đã phát sinh liền trong người đó, trở thành một tỳ kheo như pháp. Đó là căn bản nghiệp đạo. Qua đó rồi thì mới là hòa thượng mới truyền bốn ba la di, tám ba la di, truyền y, truyền bát, truyền tứ y cách này cách khác, đó là thuộc về hậu khởi cho đến khi mà ôm y bát đi về xong ra khỏi giới trường. À, đó là cái ba cái giai đoạn mà một cái động tác nào không ngoài vượt ba cái giai đoạn đó. Thì đó là nói về cái liên quan đến cái vấn đề yết ma. Thì trong cái phạm vi của tăng mà thành phần các tỳ kheo, yếu tố để xác định tư cách không chỉ ở chức năng mà là còn là bản chất cho nên sự thanh tịnh của mỗi tỳ kheo trong việc giữ gìn các điều học giới bổn là bản chất của tăng, mà cũng là sự thanh tịnh của tăng. Thì nó đây nhấn mạnh về cái vấn đề mà tăng thọ giới đúng như pháp mà giữ cho được sự thanh tịnh, đó là cái điều mà trong yết ma đề cập rất nhiều, thanh tịnh và hòa hợp. Tại vì thanh tịnh hòa hợp là cái bản thể của tăng. Một khi tăng không hòa hợp, tăng không thanh tịnh thì bản thể tăng già bị phá vỡ. Thì nhớ, đại chúng nhớ là cái bản thể tăng già nó khác hơn cái bản thể của tỳ kheo. Bản thể tỳ kheo phát sinh khi mà yết ma lần thứ ba rồi, quyết định của tăng thành rồi thì bản thể phát sinh thành một tỳ kheo như pháp. Một khi bản thể nó bị mất là một vị tỳ kheo phá vỡ 4 trọng giới, hoặc là tỳ kheo ni phá vỡ 8 trọng giới thì bản thể tỳ kheo bị phá vỡ. Đó là bản thể của tỳ kheo. Còn bản thể của tăng là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh như pháp sống trong hòa hợp và thanh tịnh, thì cái bản thể của tăng được hình thành. Một khi 4 vị đó trở lên mà không thanh tịnh, không hòa hợp thì coi như là bản thể tăng già bị mất. Nó là hai cái bản thể của tăng và bản thể của tỳ kheo, mà chúng ta phân biệt nó rõ. Hai cái điều rất là quan trọng, nó tăng là phải là thanh tịnh. Nhớ là cái phải thanh tịnh. Nếu mà tỳ kheo không thanh tịnh thì không thành tựu được một đoàn thể tăng già, mà cũng không đoàn kết thì cũng không thể thành tựu được một đoàn thể tăng già. Đó, điều đó rất rất quan trọng. Thành cái yết ma đối tượng phải nói về cái vấn đề thanh tịnh và hòa hợp. Cái bản chất của yết ma là đấy. Còn nếu mà không tịnh và hòa hợp thì không có vấn đề bị yết ma. Thì đối tượng của yết ma có 3 điều gọi là đối tượng yết ma. Mà nói chung, nếu mà đối tượng yết ma nói là y sứ, tức là đối tượng yết ma. Mà y sứ đây là phân nó 3: nhân, pháp và sự. Đó là cái đối tượng. Còn thành tựu của một cái pháp yết ma nó gồm 4 nhân tố: nhân, pháp, sự và sứ. Chúng ta là sau này sẽ có phân tích về cái 4 cái điều này. Bây giờ chỉ nói của một cái yết ma đối tượng, chưa nói sự cái thành tựu. Mày gồm có nhân, pháp và sự. Thì nhân là gì? Nhân là cái nhân cách hay là cá nhân hay là một cái tập thể. Ví dụ như tăng tác pháp yết ma đối tượng cá nhân nào đó, thì ví dụ như là yết ma vấn đề truyền giới cụ túc cho một cái cá nhân đó, hay là yết ma trị phạt một vị tỳ kheo nào đó, thì đó là cái nói nhân là nó nhân cách cá nhân. Còn nói là nếu mà nói về cái tập thể á, thí dụ như là kết yết ma kết cái cương giới, tại vì cùng chung một cái số tỳ kheo đông, hay là nói là tăng già ở trong một cái trú xứ đó, đó là tập thể. Nó là việc chung của một nhóm như vậy, ha, còn kia là lại là ước ma để mà xét trị tội hay là truyền giới cho cá nhân nào đó, ha, thì trong nhân này là người mà có cái cá nhân và có cái tập thể. Đó là nói là nhân. Điều thứ hai là pháp. Pháp là hay là bỉnh pháp, là cái tác pháp, là bốn vị tỳ kheo trở lên, là chỉ cách sinh hoạt tập thể của tăng mà Phật đã quy định, như việc thuyết giới mỗi nửa tháng hay là tự tứ. Gọi là pháp là cái cách mà tổ chức để mà đọc lại những giới bổn. Mục đích của cái việc mà thuyết giới là duy trì phát huy sự thanh tịnh hòa hợp của tăng đoàn. Thì đó là cái pháp. Và thứ ba nữa là sự. Sự là sự thể hay sự vật. Tất nhiên là cái cụ thể. Nói rõ hơn đó là cái ước ma trong các trường hợp này là những vật thể hữu hình. Ví dụ như nói vậy đây mà ước ma về kiết giới là phải có giới trường, có cái đại giới, mà trong cái giới trường hay đại giới phải có tiêu tướng, phải có đường ranh. Lấy cái gì làm tiêu tướng? Đó là cái vật thể, mà vật thể hữu hình, đó là cái sự. Hay ba cái điều này là cái đối tượng của ước ma. Thì chúng ta có phân biệt là về cái phân loại của ước ma. Hay vì nó có ba cái loại ước ma. Này chúng nhớ ba loại ước ma. Thứ nhất là tâm niệm ước ma, hai là đối thú ước ma, ba là tăng pháp ước ma. Mà nói thứ nhất là tâm niệm ước ma, hay là cái trú xứ chúng ta chỉ có một người, một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni thôi, tới ngày Bồ Tát hay dùng cái ước ma gọi là tâm niệm, đúng nghĩa là tâm niệm về đấu thú, không phải là ước ma, nhưng mà nói ra thành lời cũng thành ước ma. Ví dụ tới ngày Bồ Tát là cái tịnh thất của mình hay chùa mình có một vị thôi, mình cũng y áo lên trước bàn Phật, nói ra thành lời ra tiếng, chứ không phải là tâm niệm mà nói nó thầm ở trong đó. Tại vì ước ma lấy cái khẩu nghiệp nó làm chính, nói ra thành lời. Thành là mặc y áo lên trước bàn Phật mới thưa với Đức Phật là hôm nay là ngày trưởng tịnh, là chúng tăng Bồ Tát, con tỳ kheo hay tỳ kheo ni gì đó thanh tịnh. Vậy là coi như là mình tâm niệm Bồ Tát. Ước ma bằng thứ nhất là tâm niệm ước ma. Thứ hai là đối thú ước ma, là cái chú xứ mình từ 2 đến 3 vị tỳ kheo, không đủ số để mà trở thành tăng, nên là đấu thú một người này, hai người thì đấu thú với nhau, còn ba người thì một người đấu thú với hai người, đó là đấu thú ước ma. Rồi thứ ba là tăng pháp ước ma, là nơi mà có từ 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Thì cái, nếu mà tăng pháp ước ma thì có ba loại: đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Nói về cái tăng pháp ước ma từ 4 vị tỳ kheo trở lên mà gọi là tăng pháp ước ma. Mà tăng pháp ước ma thì có ba loại là đơn bạch, là cái việc mà đơn giản chỉ thưa thôi, tuyên bố thôi. Bạch nhị là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết. Bạch tứ là một lần thưa, ba lần lấy biểu quyết, là cái việc tối ưu quan trọng. Ví dụ nó là bạch nhị, cái việc nó không quan trọng lắm, không cần hỏi ý kiến. Ví dụ nói là hôm nay chúng ta học chủ nhật, tuần sau chúng ta nghỉ, chứ không hỏi có đồng ý nghỉ không, đồng ý nghỉ không có. Nó kêu đơn bạch đó, chỉ tuyên bố về kỳ sau nó nghỉ, ví dụ như vậy, gọi là bân bạch. Còn bạch nhị là một lần thưa, một lần lấy bi quyết như truyền sai di giới, hay là cái gì nó là đơn giản hơn, là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết của tăng, đó là bạch nhị. Qua bạch tứ, cái việc tối ưu quan trọng, như cái việc mà truyền giới tỳ kheo, cái việc mà truyền giới tỳ kheo và xuất tổ tăng tàng, nhiều cái điều là cần thiết quan trọng. Thành trong cái yết ma chỉ nam có đưa ra là bạch tứ yết ma là gồm 39 pháp, bạch nhị yết ma là 78 pháp, đơn bạch là có 44 pháp. Thành trong cái yết ma này là ba cái pháp như vậy. Trong yết ma chỉ nam của ngài Chiêu Minh á thì gồm 161 pháp. Mà trong căn bản thứ nhất thiết của Bồ Đề Đại Gia thì gồm là 101 pháp yết ma. Cái điều này là đại chúng nhớ về phân loại yết ma. Thì chúng ta đi sâu vô trong cái pháp yết ma này là các cái giai đoạn mà tiến hành của pháp yết ma. Đầu tiên chúng ta là có tác tiền phương tiện. Mà tác tiền phương tiện hồi nãy chúng ta đã nói là tác tiền phương tiện đó là cái gia hành của nghiệp đạo lúc ban đầu. Thì tác tiền phương tiện này là xem xét lại trong cái cuộc họp, như cái một cái đại hội hay là cái đại biểu quốc hội, là phải nhóm họp lại trong cái hội trường rồi mới xem xét là cái số dự bao nhiêu người, rồi cái tư cách cái người dự như thế nào, rồi ai có thiếu như thế nào đó, tư cách được dự hay không. Thì tác tượng phương tiện ở trong này đưa ra là có 5 cái điều mà hỏi con như Bồ Tát chúng ta, hay là một cái tăng sự nào, mà cái tác tiền phương tiện này dành chung cho tất cả các cái pháp yết ma. Một loại tác tiền phương tiện chứ không có hai thứ, mà duy nhất là về kết cương giới, nhưng tôi sẽ nói sau. Đầu tiên ai cũng biết, trước khi mà Bồ Tát vô hỏi tăng nhóm chưa, mà nó là tăng là gì, là tất cả những thành viên ở trong trú xứ có cái cương giới, tất cả đều phải có mặt trong đó, cái tập thể. Nó tăng nhóm chưa, thì cái vị mà có trách nhiệm trong đó, ví dụ như Duy Na, cái vị mà lớn thường tọa chủ trì trong cái buổi mà Bồ Tát đó, thì mới hỏi là tăng nhóm chưa. Duy Na trả lời đã nhóm, nhưng mà cái quan trọng nhóm với tinh thần của tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Thầy mới hỏi là có hòa hợp tại đoàn thể tăng già 4 người trở lên thành tăng phải có hòa hợp, mà tăng còn ở bản thể thì có cái sự hòa hợp và sự thanh tịnh, mà không có hòa hợp thì cái bản thể bị phá vỡ, mà bị phá vỡ như vậy thì yết ma cũng không thành tựu. Nên bắt buộc phải hỏi nhóm, nhưng mà có hòa hợp hay không, tăng hòa hợp hay không. Trả lời nó hòa hợp rồi mới có tới vấn đề thứ ba là tư cách của một người dự vào trong đó, đại biểu trong đó phải là ai. Nên ta mới hỏi là người chưa thọ giới cục thúc ra chưa. Tại yết ma đây là cái trách nhiệm của một vị tỳ kheo mới thành cái thành viên của tăng, không phải là tỳ kheo không được dự trong này. Tại vì tuy Đức Phật nói là năm chúng xuất gia, mà ba chúng nhỏ là Sa-di, Sa-di-ni và Thức Sô-ma-na chưa phải là thành viên của tăng, không có dự vào trong này. Những việc này không phải có những vị đó quyết định được, nên không cho dự. Hay là những người cư sĩ là không được quyền dự trong này. Nên thành mới nói là người chưa thọ giới cục túc ra chưa. Trong này nó là nếu nhìn mình kiểm lại, trong đây không có người chưa thọ giới cục túc. Cái chữ mà chưa thọ giới cục túc này chỉ là từ người cư sĩ năm giới, tám giới, mười giới cho đến Thức Somana, đều là trong phạm vi của những người chưa thọ giới cục túc. Khi mà nó ra hết rồi, người ta mới hỏi thêm là trong đây có tỳ kheo là không đến gỡ dục và thanh tịnh hay không. Tại vì trong pháp yết ma có cho phép là thân dự và tâm dự. Thân có mặt và tâm có mặt ở đây. Còn nếu mà điều thứ hai, thân không có đến mà gửi cái ý muốn của mình, tuy nhiên tâm mình nó đến, nên Đức Phật cho phép là gửi dục, gửi ý muốn của mình là vào trong tăng. Mà cái chữ dục ở đây á, dự hay là giữ là gửi, dục là ý muốn. Mà ý muốn đây gửi vô tùy hỷ việc làm của tăng, tôi không có ý kiến. Mà tăng đồng ý thì tôi đồng ý. Nó gửi ý muốn mình vào trong tăng, nó nghĩa cái nghĩa dục như vậy. Tôi hoàn toàn tôi chấp hành theo ý kiến của tăng, đó là gửi dục, gửi ý kiến mình vào trong tăng. Mình không đến. Đây là nói những vị mà ở trong cái cương giới, còn mình ra khỏi cương giới thì mình không phải còn trong phạm vi của đoàn thể đó nữa. Cái giờ đó mình đã đi ra ngoài cương giới rồi thì không cần gửi dục. Như ví dụ như Bồ Tát, mình còn ở trong cương giới mà diệt tam bảo hay cách này cách khác, bệnh không đến được, gửi ý muốn mình trong tăng. Còn mình ở trong cương giới mà không gửi dục, không đến mà không gửi dục, thì tăng phạm vào trong cái lỗi biệt chúng yết ma. Mà biệt chúng yết ma thì yết ma không thành. Chúng ta sẽ chút nữa ra học về như là bảy cái phi tướng yết ma. Bảy cái điều này mà lạc vào trong yết ma thì yết ma nó không thành tựu được. Thì ở đây mình không đến mà được quyền gửi dục. Mà đại chúng nhớ là chỉ đặc biệt tất cả các pháp yết ma có một yết ma kết cương giới, không có câu này. Tên kết cương giới thì không có gửi dục, không được quyền gửi dục. Bắt buộc ai cũng phải đi có mặt, chứ không có được quyền gửi dục với kết cương giới. Tại vì sao? Tại vì kết cương giới là phải có mặt để biết cái cương giới nó nhỏ lớn chỗ nào, từ đâu đến đâu, không phải đường thẳng. Nó chỗ có cái mương này, chỗ có cái gò kia chẳng hạn, thì là bắt buộc phải có hiện trường, chứ không có thể là vắng mặt. Thành khi mà kết cương giới tác tiền phương tiện, không có xài cái câu này, bỏ cái câu này ra. Chứ nếu mà quen rồi cũng hỏi có tỳ kheo là khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không, nói vậy người ta nói mình nó chưa có am tường rõ. Chỉ duy nhất là kết cương giới mới không có gửi dục thôi, còn tất cả các pháp yết ma đều có gửi dục, Đó thì muốn là biết được cái nhóm họp bữa nay, hòa họp bữa nay để làm cái việc gì, thì mới có cái vấn đáp cuối cùng. Tăng nai hòa họp để làm gì? Tùy theo cái đáp linh động. Ví dụ như là kết con giới, mà nó là kết con giới ước ma, kết tiểu giới ước ma, hoặc giả là Bồ Tát ước ma, tự tứ ước ma, tùy theo cái sự gì đó mình nói. Nhưng mà đại chúng nhớ là có cái chữ ước ma, hai chữ ước ma trong đó là Bồ Tát ước ma, hay là thọ giới cụ túc ước ma, chứ không bao giờ nói là cái thọ giới cụ túc không. Phải có chiếc yết ma trong đó nó mới đúng về cái phương diện yết ma. Đó thành các cái vấn đáp mà nãy giờ mình nói là có mục đích là để biểu hiện cụ thể sự thanh tịnh hòa hợp của tăng qua ngữ nghiệp. Mà tăng có thanh tịnh hòa hợp thì căn bản nghiệp đạo cái yết ma mới có thành tựu được, đó là rất quan trọng, nên có cái tác tiền phương tiện. À, đây là trong cái phạm vi mà gia hành thôi, nhớ gia hành nghiệp đạo chưa căn bản. Nếu mà có căn bản nữa thì phải cuối cùng gì mà là nãy nói là bạch đại đức tăng, nay tháng có trăng hay không trăng, nếu tăng phải thờ mà đến, tăng bằng lòng cho là thuyết giới bạch như thế tất bạch có thành không, đó lúc đó mới gọi là cái ước ma ta hỏi, mình mới đáp là thành. Đó là cái căn bản nghiệp đạo của thuyết giới, nó bắt đầu nó thành tựu rồi mới đi vô trong đó là bốn ba la di dài dài cho tới hết hết quyển. Thì ở trong cái tác tiền phương tiện ước ma có những cái ước ma đơn, mà có những yết ma kép. Này chúng mới nhớ, yết ma đơn, đơn cử, mấy cái này là cần phải học mà nhớ. Chúng nó không khéo là chúng ta nói là làm nó không có trúng, mà không có trúng thì yết ma nó không thành tựu, cái việc làm của mình nó không kết quả. Nó nói về cái đơn á, nó là nhớ kết cương giới yết ma đơn trong kép. Thì khi mà giải giới hỏi tăng nai hòa hợp đã làm gì, cũng tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm, tăng nai hòa hợp đã làm gì để giải giới yết ma, rồi thôi xong việc giải giới rồi, rồi tới kết giới trở lại tác tiền phương tiện mới. Tác tiền phương tiện mới cũng tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm hòa hợp không, là tăng nai hòa hợp đâu mà gì, kết đại giới yết ma, kết giới trường yết ma, rồi kết giới trường xong rồi hồi hướng phạm vi đó qua đại giới, kết đại giới cũng tác tiền phương tiện lại, đó gọi là yết ma đơn. Còn yết ma kép, con yết ma kép á, ví dụ như nó là tự tứ, tới ngày tự tứ là tự tứ, trong cái tự tứ nó có nhiều cái mục, ví dụ như chư tăng đông thì có yết ma sai người để mà đi phát thẻ, kêu hành xá la là phát thẻ, hay là an cư chia người chia phòng ốc, hay là thọ giới cục túc, hay nói là tự tứ ba bốn việc như vậy. Mà hỏi tăng nai hòa hợp đã làm gì để yết ma tự tứ, chỉ nói vậy thôi, chứ không có yết ma để chia vào sai người để không có, chung là yết ma tự tứ một phần hay vậy. Còn ở trong nó có nhiều cái điều làm ở trong mà nói chỉ yết ma tự tứ, hay là nó thọ giới. Khi mà tác tiền phương tiện xong rồi tới là căn bản tăng nai hòa hợp là làm gì, truyền giới cụ túc yết ma, mà trong truyền giới cụ túc có sai thầy giáo thọ ngoài yết ma để mà sai đi ra ngoài giới trường để mà già nạn giới tử, hoặc giả là mà những cái phần sau của liên quan, nhưng mà hỏi tăng nai hòa hợp đây là gì, cũng là truyền giới cụ túc mà thôi. Đó gọi là yết ma kép. Nhớ là kép là nhiều điều trong đó gom lại thành một. Còn nãy chỉ riêng từng phần đó là yết ma đơn. Nên là nói đó để đại chúng biết cái phần yết ma có đơn có kép trong đó, để chúng ta thực hành cho nó và nó đúng. Thì giờ chúng ta nói về các yếu tố để thành tựu một cái pháp yết ma. Thì có bốn cái loại nhân, pháp, sự và xứ. Không phải đơn cử, như nói là truyền giới, ví dụ như truyền giới cụ túc, mà về cái nhân, rồi là tăng, rồi là giới, gọi là yết ma. Là nếu mà nói nhân á, nhân thành tựu xét là cái giới tử đủ tư cách hay không, có phạm 13 già nạn hay không, đủ y bác hay không, đủ 20 tuổi sắp chưa, thì đó gọi là xét và thành tựu của cái người thọ giới. Và thứ hai nữa, xét thành tựu của túc số tăng, và có đủ 10 vị giới sư đó đủ tiêu chuẩn không, hay là thiếu, hay là 10 vị đó có thanh tịnh hay không, đủ tư cách làm giới sư hay không, đó phải xét. Còn qua thứ ba nữa là cái giới thành tựu, thì giới thành tựu này gọi là xứ. Xứ là trong một cái cương giới, thành Đức Phật dạy rằng từ 4 vị tỳ kheo trở lên thành tăng, làm một cái việc nào cũng không được, không có cương giới. Tất nhiên là tăng sự không được việc thực hành nơi ngoài, không có cương giới. Từ 4 vị, 3 người thì không có. Mà từ 4 người trở lên làm tăng sự thì phải có cái cương giới. Nếu không có cương giới thì yết ma mình không thành, tại vì phạm biệt chúng. Biệt chúng như vậy, thí dụ như 4 người được quyền Bồ Tát, 4 vị tỳ kheo được Bồ Tát, 5 vị tỳ kheo được tự tứ, mà 4 vị tỳ kheo Bồ Tát mà nơi không có cương giới, thì cái đại giới của một trú xứ, đại giới của tăng thì 10 câu lô xá, hoặc giả 20 câu lô xá, tất nhiên là 18 cây số, hoặc giả là 36 cây số ngang dọc. Trong phạm vi đó, ai không đến, không gỡ dục thì coi như là biệt chúng. Hay thì của mình ở đây, ví dụ như thành phố, thì nhiều chùa mà mình không có cương giới riêng cái chùa mình, mà chùa kia trong phạm vi 18 cây số, 36 cây số mà không đến, không gỡ dục, thì coi như là yết ma không thành, tại vì nó biệt chúng. Thành ý nó vậy, thành là phải là kết cương giới, dầu nhỏ hay là lớn gì, trong phạm vi chùa thì có cương giới như vậy. Trong phạm vi mà trong cương giới đó chúng ta tác pháp yết ma thì không có lỗi biệt chúng, yết ma được thành tựu. Thứ ba là giới thành tựu, hay là xứ thành tựu. Thứ tư nữa là pháp, tức là yết ma thành tựu, là giai đoạn yết ma cho đúng cái chức năng của cái yết ma đó. Ví dụ truyền giới cụ túc là nói về cái yết ma phải là bạch tứ yết ma, chứ không thể nói là bạch nhị yết ma, tại vì bạch tứ yết ma lần thứ tư mới là mà giới thể phát sinh được. Thành không thể bạch nhị đơn bạch được. Còn là sa di không cần, chỉ bạch nhị mà thôi, kết cương giới, chỉ bạch nhị. Đó là nói về cái pháp. Tùy theo cái việc làm nào, tùy theo đó mà tác pháp nó đúng. Thứ ba là mình nói về cái là cái túc số, là có cái trường bốn cái trường hợp mà túc số tăng. Hồi nãy đã nói tức là có bốn loại tăng, thì phải cần cái yết ma nào mà làm theo cái túc số tăng đó. Ví dụ mình xuất tội tăng tàn không đủ 20 vị tỳ kheo, nếu xuất tội tăng tàn cho ni thì phải 40 vị tỳ kheo, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cái đó là túc số phải cho nó đủ, không đủ không thành tựu. Nó ví dụ như truyền giới cụ túc nơi giữa đô thành thì phải 10 vị, còn nơi biên địa hay là ít vị tỳ kheo thanh tịnh thì có 5 vị, đó là Phật cho phép. Không nó được quyền thiếu, mà có thể là nhiều hơn thì được. Ví dụ như xuất tội tăng tàn 20 vị tỳ kheo mà giờ 21, 22 vị tỳ kheo được, dư thì được, mà thiếu thì không cho phép. Ha, truyền giới cụ túc tối thiểu biên địa 5 vị, mà 4 vị thì không thành. Hay là nó là về tự tứ phải là 5 vị, thuyết giới thì 4 vị tỳ kheo, còn tự tứ phải là 5 vị. Tại vì sao? Tại vì tự tứ là mình xin tăng chỉ lỗi cho mình, mà tăng nó có 4 vị mới gọi là tăng. Chứ trú xứ mình có 4 vị mà là còn có 3 vị kia đâu có thành tăng được, đâu kêu chỉ lỗi. Thành nếu mà tự tứ mà trú xứ nào 4 vị tỳ kheo đó là đấu thú tự tứ, chứ không có là tăng pháp tự tứ. Mấy cái đó nó mới vào mà căn bản mình nắm cho thật kỹ vậy đó. Và thêm một cái điều liên quan đến yết ma là già yết ma. Già yết ma là ngăn, là ngăn. Ví dụ như là cái người đó đủ tư cách để ngăn, mà rốt cuộc rồi là tăng ngăn mà mình không dừng lại, cũng vẫn cố yết ma, thì yết ma nó không thành. Nó là già yết ma. Hay thì trong dạy giấc ma này có bốn trường hợp mới dạy giấc ma. Trường hợp thứ nhất, người được kể trong túc số tăng nhưng không được phép ngăn giấc ma. Được kể trong túc số tăng nhưng không được ngăn giấc ma. Đó là những người nào? Đó là những cái người mà đối tượng của giấc ma quở trách, ha trách. Ví dụ giấc ma để mà trách người đó là kết tội người đó, thì người đó không được quyền nói. Thí dụ hỏi thành không, là người kia nó là không thành, nó không được quyền nói, không được ngăn chặn yết ma, phải dài yết ma đó. Hay là người đó là bị tẩn xuất là yết ma y chỉ, yết ma cấm không đó đến nhà bạch y, và giá bất chí bạch y gia đó, không cho đến nhà bạch y. Thì cái đó là mình trị tội những người đó là đối tượng yết ma đó, không được quyền, không được quyền phủ quyết. Những người đó là nói là được kể trong túc số tăng, tại vì bản thể tỳ kheo chưa mất. Ví dụ như nó họ phạm tội tăng tàn, bị khuyết, bản thể nó bị khuyết thôi chứ chưa gọi là mất. Khi mà mất cái bản thể của tỳ kheo đó, khi chúng ta phạm một trong 4 ba la di, và tỳ kheo ni là phạm một trong 8 ba la di, thì bản thể bị mất, còn tất cả các thiên khác là phạm bị khuyết mà thôi, chứ bản thể chưa mất hoàn toàn. Thành ở trong cái đọc giới cái cuối của 4 ba la di á, người nó này mà phạm 4 ba la di hay 8 ba la di này rồi, thì người này giống như trước khi chưa thọ giới mà sau khi phạm giới cũng như thế. Trước khi thọ giới chưa phải là tỳ kheo, mà khi mình phạm rồi cũng không còn là tỳ kheo nữa. Đó là cái câu cuối của 4 ba la di. Hạ người thứ nhất là được kể trong túc số tăng nhưng không được quyền phủ quyết. Cái hạng thứ hai không được kể trong túc số tăng nhưng có quyền phủ quyết yết ma. Đó là người nào? Đó là giới tử thôi. thọ giới cụ túc. Ví dụ như ước ma lần thứ nhất, ước ma lần thứ hai rồi, thì giới tử nó thôi thôi giờ tôi không thọ nữa, giờ ước ma lần thứ ba để làm gì? Để cho ai? Ước ma để cho họ thọ giới, mà giờ giữa chừng họ xin thôi không thọ giới nữa, ha, thì là họ không kể trong túc số tăng, tại vì sa di đâu được kể trong túc số tăng, nhưng mà được quyền ngăn ước ma. Cái hạng thứ ba không được kể trong túc số tăng, cũng không có quyền ngăn ước ma. Như gì? Như khi mà tỳ kheo tăng tác pháp ước ma, tỳ kheo ni không được quyền ngăn, lại không được kể trong túc số tăng, cũng được quyền ngăn. Hay là những người chưa thọ giới cụ túc, như là những người cư sĩ, là không được kể trong túc số tăng, cũng không được quyền ngăn. Qua cái điểm thứ tư là ngoài các hạng người kể trên á, tỳ kheo thanh tịnh hiện diện được kể trong túc số tăng mà được quyền ngăn ước ma. Đó là có bốn cái hạng người mà đưa ra khi mà ngăn ước ma. Thì tới đây chúng ta cố gắng, chúng ta nhớ về cái bảy cái phi tướng ước ma. Cái bảy phi tướng ước ma là tối ưu quan trọng cho cái pháp ước ma. Nếu mà chúng ta lạc vào một trong bảy phi tướng này, ước ma không thành. Nhưng một trong bảy phi tướng này chúng ta nhớ, có cái cuốn mà ước ma yếu chỉ này, cho hoặc giả là photo trong đó, là chúng ta căn cứ vào trong đó ta coi cho nó dễ. Bảy phi tướng ước ma này là bảy cái điều mà chúng ta nên tránh. Là phi tướng thì ước ma nó không thành. Hay vậy bảy phi tướng đó là gì? Là thứ nhất là phi pháp phi tỳ ni. Phi pháp phi tỳ ni, phi pháp là coi như là không như pháp, phi tỳ ni coi như không như luật. Ví dụ như trong ba loại ước ma, đơn bạch và bạch nhị bạch tứ là ba loại ước ma, mà tùy theo tầm mức quan trọng của từng tăng sự mà áp dụng. Với tăng sự á, những cái nào mà cần đơn bạch mà chỉ đơn bạch là đủ, đó là như pháp. Ví dụ như nói là cần bạch tứ truyền giới cụ túc mà bạch nhị thôi, thì cái đó phi pháp. Bạch tứ mới sanh cái Bồ Tát giới thể, mới đủ điều kiện sanh Bồ Tát thể. Mà giờ nó bên nhị thôi, đông quá giờ thôi là bạch nhị chứ không có bạch tứ, nó lâu không được. Nên đó là nói là vậy là phi pháp này. Thêm á, hay mình làm không có theo thứ tự mạch lạc. Thí dụ như tắt tiền phương tiện, đầu tiên phải nói tăng nhóm chưa, rồi cuối cùng mới nói là tăng nay hòa hợp để làm gì. Còn giờ không có, mình nói làm ngược lại, đó thì cũng giờ phi pháp. Còn phi tỳ ni á, hai ba người mình cũng truyền giới được, mình cũng là trị tội được, xuất tội được, nó trật. Trong luật thì cho phép bốn vị tỳ kheo trở lên thành tăng mới là trị tội được một cái người phạm tội, hay là một vị tỳ kheo. Giờ là mình nói là ba người mình trị tội nó không trúng, một người hai người không được quyền trị tội, hay hai ba người mà cử tội tăng nó không trúng, hay tăng cử tội tăng cũng không trúng. Là chúng nhớ tăng không được quyền cử tội tăng, tăng được quyền cử tội tỳ kheo, tỳ kheo được quyền cử tội tỳ kheo, mà tỳ kheo không được quyền cử tội tăng. Tăng không có quyền cử tội tăng. Nhớ mấy cái từ này phải nhớ nè. Dù bốn người không được quyền cử tội tăng. Ví dụ như bốn người có lỗi, mà giờ tăng muốn cử tội, đúng như pháp hay như thế nào? Ta nếu biết luật, phân ra làm hai. Một lần ba người, một lần một người, hoặc giả phân ra làm hai người một lần. Đó là tăng cử tội, là bốn người thành nó tăng rồi, thành nhớ cái điều đó. Ha, thí dụ như xúc tội tăng tàng, mà giờ có sáu người phạm tội tăng tàng, đem ra yết ma lần một xúc tội trật, phải phân đó làm hai lần, lần ba người mới được. Tăng đâu có cử tội tăng, tăng đâu mà trị tội tăng. Đó là phi tỳ ni, nhớ nó phi tỳ ni. Nó thứ nhất là tránh phi pháp phi tỳ ni. Thứ hai là phi pháp biệt chúng. Phi pháp cũng sai. Phi pháp nãy mình đã nói rồi đó. Rồi là biệt chúng, người không đến, không gỡ dục. Đó là hai điều là sai hết. Phi pháp phi tỳ ni hoàn toàn hai phần là sai. Phi pháp biệt chúng đều là nó sai hết. Thứ ba là phi pháp hòa hợp. Hòa hợp thì nó trúng, nhưng phi pháp hồi nãy đã nói. Phi pháp nãy đã nói. Ví dụ như là bạch nhị, mà mình là bạch tứ, là phi pháp. Nhưng mà người không đến, có gỡ dục, nó hòa hợp. Thì phi pháp mà hòa hợp cũng là yết ma không thành. Qua thứ tư, như pháp biệt chúng. Như pháp cái nào đáng bạch tứ, bạch tứ, cái nào là bạch nhị, bạch nhị. Còn cái người không đến, không gỡ dục, nó là biệt chúng, nên yết ma cũng không thành, nó có lỗi. Cái điều thứ tư. Qua cái điều thứ năm, pháp tương tự biệt chúng. Như pháp, nhưng mà cái pháp này tương tự hơi giống giống, chứ nó không có đúng pháp, nó hơi giống giống vậy. Nhưng mà biệt chúng, biệt chúng thì nó sai. Tương tự gì? Là những cái phần mình bạch trước mình không bạch, mình để bạch sau, rồi mình lấy biểu quyết trước, nó cũng tương tự, cũng đủ hết như vậy. Thì là đó là nó cái pháp tương tự. Qua cái phần thứ sáu là pháp tương tự hòa hiệp. Hòa hợp thì nó trúng rồi. Còn pháp tương tự, hồi nãy là pháp tương tự biệt chúng, nay là pháp tương tự hòa hợp. Cái pháp nó cũng trước sau, nó không có theo thứ tự. Nên đó là coi như là pháp tương tự, nhưng mà người không đến thì có gỡ dục. Qua cái cuối cùng, bị ngăn mà không đình chỉ. Tức như cái người đủ tư cách để ngăn, nhưng mà yết ma tiếp tục để mà ta mà tác pháp, mà bị ngăn mà không đình chỉ. Thành cái người ngăn này nãy chúng ta đã nói, có tư cách của người ngăn phải như thế nào, chứ không phải ai muốn ngăn chừng nào ngăn. Là cái nói về một cái số vấn đề mà để chúng ta nắm, để liên quan đến pháp yết ma nó thành. Nên cái kết luận lại là sự tồn tại của tăng, là sinh mạng của Phật pháp, thanh tịnh hòa hợp là yếu tố nền tảng tạo thành sinh mạng của tăng già. Nếu mà cái sự thanh tịnh và hòa hợp các yết ma nó thành tựu, đó là cái sự tăng già nó lớn mạnh, này cái tồn vong của Phật pháp. Nên cái hình thức của yết ma này đóng vai rất quan trọng. Nếu yết ma không có thì tăng không có. Nhớ, tăng phát sinh là do thành viên của tỳ kheo. Tỳ kheo được thành tựu là do tác pháp yết ma thành tựu. Tỳ kheo bây giờ hiện tại sau Phật nhập niết bàn chỉ duy nhất còn là bạch tứ yết ma mà thành tựu được cái bản thể tỳ kheo. Mà các pháp yết ma không có, làm sao có tỳ kheo? Mà tỳ kheo không có thì tăng già chắc chắn là không có mặt trên thế gian. Mà tăng già không có mặt trên thế gian thì Phật pháp lấy đâu để mà nương tựa, mà nó trường tồn. Đại chúng rất là quan trọng. Thành bây giờ cái vai trò của tăng già rất là quan trọng. Phật thì đã nhập niết bàn rồi, còn những hình tượng mà thôi. còn pháp thì còn đó. Ai truyền? Tăng truyền. Mà tăng không có thì cái pháp và Phật ai mà biết tới ha. Thành thời này đóng cái vai rất quan trọng của hàng tăng giả. Thành cái điều mà học luật chúng tôi thấy là điều mà căn bản nhất, nên Đức Phật mới dạy rằng, hay là các vị tổ đã từng tha thiết đã nói: ngũ hạ dĩ tuyền, chiên tinh dĩ luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nải tính giáo thâm thiện. Chúng ta tha thiết muốn một Phật pháp trường tồn, tăng già hưng thạnh, bằng cách là phải nghiêm trì giới luật, học luật và hoằng dương luật, để cho mọi người đều biết chính đó là mầm mạch của Phật pháp. Không có cái cách nào nữa hết. Dầu chúng ta học giỏi ở ngoài như thế nào, nhưng mà nếu một vị tỳ kheo không thanh tịnh, tăng già không hòa hợp, thì ngày mai kia Phật pháp sẽ ra đâu? Thành cái điều này là cái điều mà các vị tôn túc thời xưa rất là ưu tư. À, nên là nhắc lại Hòa Thượng Thiện Hoa hồi xưa ưu tư rất nhiều. Khi mà Ngài còn cái ghế mà viện trưởng tre tàn mà sợ măng không mọc. Tre mà bụi tre đã tàn già, những măng non sẽ không có. Nhưng bây giờ thì chúng ta không sợ tre tàn mà măng không mọc. Măng nó mọc rất nhiều, nhưng mà ưu tư rằng rất lo hàng tăng trẻ. Như thành phố Hồ Chí Minh hiện tại trên 11.000 tăng ni, cả nước hơn 40.000 tăng ni. Mà cái sự học luật, cái sự mà biết luật chưa tới bao nhiêu. Đó là cái mà đáng lo của hàng tăng già bây giờ, của Phật giáo. Tại vì các vị tổ xưa đã ưu tư, đã nói rất nhiều. Năm hạ về trước, rồng chuyên giới luật. Năm hạ về sau, mới cho học pháp thâm thiện. Thì cái đó mà cái mà mình bây giờ là ít tuân theo. Trọng về cái kiến thức của thế gian, rồi trọng những cái việc mà xung quanh, mà cái bổn phận của một vị tỳ kheo, một cái đoàn thể tăng già, chúng ta quên mất những cái đó. Cái đó là rất quan trọng. Mà các vị mà tiền bối cũng như các vị mà tôn túc hiện tại ưu tư nó rất nhiều, rất nhiều hàng tăng già. Thành ra đó chúng tôi cũng là rất là thao thức. Hàng tăng ni trẻ mà thiếu thế học không lo bằng mà thiếu bổn phận của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni. Này chúng nhớ điều này rất quan trọng. Thành do đó là những cái giới đàn làm sao truyền cho đúng pháp mới hình thành được những tỳ kheo như pháp. Rồi thứ hai nữa là giới luật được mở rộng và truyền bá rộng rãi, để cho mỗi người chúng ta là một tỳ kheo biết cái trách nhiệm bổn phận của chính mình phải làm như thế nào đối với cá nhân mình và đối với Phật pháp trong hiện tại. Một cái xã hội đang lên như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào mà ứng phó. Tại vì giới luật là không bao giờ mà lỗi thời. Đức Phật chế giới luật không có lỗi thời. Lúc nào mà nếu chúng ta học, chúng ta biết, chúng ta sử dụng thì lúc nào cũng mới mẻ. Lúc nào xã hội cần giới luật, tại vì giới luật biểu trưng cho sự đạo đức, cho một nếp sống thanh tịnh của một vị tỳ kheo và một người con Phật như Phật tử. Thành giới luật dầu bất cứ một cái thời gian hay một cái xã hội nào tiến bộ, giới luật không được xem thường. Tại vì đó là xây dựng một cái nội tâm, một cái nếp sống đẹp của một cái thế gian, thì cần có một cái điều mà người con Phật phải nương tựa, đó là cái giới luật. Thành giới luật chúng ta biết thì áp dụng trong đời sống, tiến bộ của mỗi xã hội đều có cái sự tốt ở trong một cái xã hội mà xây dựng, càng ngày nó càng biến thành một xã hội rất là tốt. Thành do đó giới luật là cần cả Phật tử tại gia cũng như là cái người xuất gia. Nếu chúng ta mà không có am tường giới luật thì chúng ta ứng dụng khó mà nó hợp với cái thời đại hiện tại văn minh. Thì cũng mong rằng quý thầy, quý cô trong đại chúng, vì tương lai của Phật Pháp ngày mai, vì tương lai những người đi sau, chúng ta cố gắng để phát triển vấn đề giới luật, mà chính mình và dẫn dắt cái đoàn hậu tấn. Đó là những lời mà ưu tư rất nhiều những cái bậc mà đã đi qua, là mong rằng tất cả đại chúng chúng ta lưu ý, nhất là những vị trụ trì, những vị có trách nhiệm đối với xã hội, chúng ta phải cần am tường giới luật. Chính đó là những cái điều rất quan trọng. Trước khi dứt lời, cầu nguyện chư Phật gia hộ tất cả đại chúng được cái sự an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nào chúng ta để đứng dậy để hồi hướng.